con phải khỏe.
Rồi rồi. Thì cái câu chuyện nó lại ra là dài dòng đây và rất là khó mà bắt được cái mối. Nếu mà mình chọn một cái đối tượng mà nó thuần về phe đảng, nó chọn về thuần về phe đảng là coi như anh thua. Cái phe đảng ở đây á là chẳng hạn như mình dòm vô mình thấy ủa anh này cũng có một người anh này cũng có lo về cha mẹ mình, thấy không, cũng lo về cha mẹ mà, thì như vậy là được rồi, làm quen trong cái điều kiện như vậy là được rồi. Nhưng mà khi mà quen được rồi á thì là anh này chỉ có biết có cha mẹ thôi, còn những cái người mà già khác á thì ôi mấy thằng đó mấy thằng mà làm ăn cái gì, già là biến không chứ làm ăn cái gì đó, hãy mà mình nghe được cái nhận xét đó thì mình hiểu rằng á là anh của mình á là một người phe đảng chứ không phải là có hiểu, nó nhầm lẫn ở chỗ đó. Tức là khi mình làm quen á thì người ta nói về ba má mình nghe rồi nghe cũng được chứ không phải không, rồi thì cũng lo lắng nhà cửa rồi cũng hay lắm chứ không phải không 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 có dở. Nhưng mà khi mà mình đi vô sâu mình cứ cùng quen đậm rồi thì một chi tiết nó nói ra là trong cái chẳng hạn như nó ngồi nó kể về một cái câu chuyện sở ở sở nó làm, thì sở làm thì là có mấy cái ông già thì là thằng thằng anh mình nó nói là ôi cái mấy già này nó mấy già trốn việc không, mấy già nó lành lắm nó không có chịu làm đâu, thì thành rằng là có một số người là như vậy. Nhưng mà cũng đâu phải là vì lý do đó mà anh chê hết đâu, thành ra là những cái chi tiết đó mình phải nhận xét tinh vi đó mình mới biết được ồ ông này phe đảng. Mà để là đã là phe đảng rồi á là không bao giờ có cái hiện tượng cao thượng không bao giờ xảy ra. Mỗi một người mà phe đảng thì người đó không bao giờ có cái hiện tượng mà cao thượng, dù nhìn là không có đâu, dù nhìn là không có, hay là không để ý tới những cái lỗi của những người có tuổi, mình không để ý tới, mình không có lấy đó làm thang điểm, đó. Mình ít nói, mình lơ mấy cái chuyện đó đi, thì cũng giống như là một anh chàng mà làm việc rất là giỏi, nhưng mà hôm nay thì là vì một cái lỗi nhỏ. Thì lỗi nhỏ mà mới phát hiện ra một cái là có nhiều người thì là sẵn trớn phạt luôn cho nó sợ, nhưng mà cũng có nhiều người nhìn cái mặt nó chứ nhìn mặt nó mà mới biết ồ này thằng này nó đâu có phải là nó làm cái lỗi gì mà ghê gớm lắm đâu, nó vô ý mà thôi mình lên luôn. Thì đó cái sự lựa chọn của mình á, hay là sự lựa chọn của một đối tượng nào đó thì nó lòi ra là cái tính gọi là cái tính cao thượng là người ta gần như là người ta bảo bảo vệ vệ được hết cái bằng của họ đó, thành ra là cái người đó là người cao thượng. Và họ giúp người dữ lắm á, thành ra là cái người cao thượng á khi mà đi ra ngoài đường nó là dễ làm quen lắm, nó không có khó làm quen đâu. Thì cái còn cái người mà sống người kia trong thức á, sống người thuộc nghệ thuật gì đó nó gọi là tiếng Tây là gọi là savoir vivre đó, mà có nghĩa là biết sống á, thuộc là
sống
sách
theo
vở
đắc nhân tâm thôi thầy.
nó thành đắc nhân tâm đó đó, sống theo đắc nhân tâm á, đúng rồi đó, thì cũng đặt cái nhân tâm của đa là cái nó duy là trong đó là nó có nói những cái chi tiết mà mình không có chấp nhận được, chẳng hạn như là mình muốn cho người ta chú ý tới mình phải khen họ, ví dụ vậy. Đó. Còn cái người mà cao thượng thì họ không khen, không có việc gì họ khen, họ không khen. Họ thưởng phạt rất là công bằng, chứ không có phải là hôm nay là mới quen thôi thì cho nó nới tay chút hay là gì đó, không có đâu. Cái người cao thượng họ hành động đúng luật lắm đó. Thành thử ra là nếu mà mình mà quen một người mà nó đúng vô cao thượng thì là hầu hết những cái chuyện mà làm vợ làm chồng là gì á, là mình không có bị trở ngại. Còn nếu mà mình lọt vào đúng một những cái người mà coi như họ suy nghĩ nhiều, họ tính toán nhiều, thì là họ khép cái cánh cửa lại, và mình đi qua đi lại cái cánh cửa đó thì là rất là phải nói rằng là chật chội. Thì cái đó là cái mà coi như là thuốc chủ mai thầy thôi ha. Chứ không có thể nào mà biết được, nói về cái chuyện mà đắc nhân chăm tâm ở thì là chỉ có biết là người ta sẽ phản ứng là như vậy như kia vậy thôi. Nhưng mà nếu mà bước về 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 lĩnh vực tâm linh á, là hào quang màu da cam. Hào quang màu da cam á, là một người có nhân hậu. Và khi họ có nhân hậu rồi thì là tự nhiên những cái tính tốt họ được phát triển tối đa. Còn người mà không có nhân hậu á hả, là không kỳ gì lắm. Thành ra là cái vấn đề nó xảy ra là vấn đề nó xảy ra nó kiểu như vậy. Thì là mình chỉ có bị vậy thôi, thì phải đúng, phải có mắt mặt đúng cái anh chàng mà có hào quang màu da cam. Là một cái người mà nhân hậu. Thì cái người mà nhân hậu ấy là được ông Phật cho điểm là người này, mấy người giờ loại người này ấy, là ở rất là dễ dễ ở, rất là dễ làm quen, và đồng thời hầu hết là dễ làm quen lắm, họ có bạn nhiều lắm. Thành ra là nói về một cách mà rất nhân tâm thì rất là khó, nhưng mà nói về tâm linh á, mà nhìn vô á, mà có hào quang màu vàng á, màu vàng là có tu sĩ đã nói, nhưng mà màu da cam á, là một cái màu mà coi như là về nhân hậu. Thì cái người mà chỉ là được đúng với người mà nhân hậu rồi ấy, là thôi rồi, sướng lắm. Hầu hết là đều nó vừa nhìn nhau dễ lắm, không có khó. Đó là người kể cả con gái luôn, nếu mà nó là được cái màu da cam rồi là sướng lắm. Nếu mà da cam rồi là ngồi nói chuyện dễ đi vô, chứ còn không thì là nó đủ thứ công thức liền, mà nó đủ thứ công thức rồi là mệt lắm. Nó thành ra đó là chỉ có làm rể hay là làm dâu hay là làm gì đó, nhưng mà nếu mà mình trong cái điều kiện mà mình nhìn người khác phái mà mình nhìn ra được cái màu da cam là rồi em thì là sướng. Đừng có nói tới màu vàng là nó còn thâm hậu hơn nữa, còn màu màu da cam là hết sảy đó, chỉ có như vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi mà. Alo.
Dạ, nhưng mà con nghĩ Con nghĩ là thầy cho tụi con ý kiến, đó là khi mà mình thầy nãy giờ thầy nói là mình chọn rồi những cái biểu hiện đó, còn con nghĩ cô đó cô hỏi là vấn đề là sống trong gia đình rồi mình phải sống như thế nào, cư xử như thế nào, và khi mà mình gặp phải cái tình cảnh nó chớ trêu rồi thì mình phải phải ứng xử như thế nào nữa.
Thì cái thường thường là đổ vỡ, đã gặp trớ trêu rồi là bực bội lắm. Bực bội là ở một cái chỗ mà còn cái phong tục nó giữ lại con người ấy, thì là họ sẽ nghĩ rằng là nếu mà mình bỏ đi ấy, thì là mình bỏ đi đâu đó, nên người ta không bỏ đi, sợ lại. Chứ còn một cái chỗ mà nó tự do, nó phóng khoáng hơn thì là thế, mà nó không không thích lệnh, nó sẽ tính tiến cái cách nó biến à. Thì á, cái người mà hỏi cái câu mà trong điều kiện đó là như thế nào á, thì mình phải lại nhìn nó thôi, mình nhìn nó thôi, chứ mình không có nói được đâu, tại vì cái đó là cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực mà đánh nặng con đen, đánh nặng con đen. Thành ra là ảnh nói làm sao cũng được hết á. Thành ra là mình không có thể nào chui vô lĩnh vực đó là mình nói ơi ảnh sai rồi, hay là trong cái điều kiện này ấy, là anh như vậy anh làm nóng tính, hay là trong điều kiện này ấy, là anh chưa có nghĩ về cho file chia nhiều là ít đi đó. Chẳng hạn như là mình chỉ cần nói ra một cái người coi như là người ta kêu rằng là thiện nam tín nữ, thiện nam tín nữ, thì con trai á nó là thiện, con trai nó thiện, thành ra là để mà nó vặn vẹo được với con trai là nó không chịu, nó khó. Nó thiện mà, thành ra nó khó lắm. Nhưng mà tín á thì là nó vặn vẹo nó dễ hơn, người con gái thì khi mà nói chuyện nó dễ hơn, thông thường là vậy. Thành ra là khi mà gặp một cái chuyện gì đó thì đối với tín nữ thì là nó thôi thì thôi cũng được, nó dễ lắm, nó dễ buông ra lắm. Chứ còn cái thiện đó là không được, thiện đó là nó khó chịu lắm, nó khó chịu và nó so đo liền, nó mà trật là nó so đo ác lắm, nó thiện mà nó so đo dữ lắm. Còn tín á là nó thôi thôi cũng được, thường cũng được, thì nó nghĩ được một cái, nó làm cho yên chuyện cho rồi, cái hơi đâu mà chạy tới chạy lui chi trên mất công, nó người ta dễ cho qua hơn, tín nó dễ cho qua hơn. Còn thiện á là nó không, cái này đúng thôi à, nó chịu vậy. Thành ra là nó khi mà nó gặp chuyện ở bên thiện á, là bên bên nam á là khó hơn. Thành thử ra là trong cái đó là cái thằng thằng tu sĩ mà đó là người thường, rồi còn người tu sĩ khác đó, người thường tu 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 sĩ là mình phải dẹp cái chuyện mà mình làm gây rắc rối, dám chơi không? Khi mà dám chơi á là tự nhiên nhà cửa nó yên ổn từ trên xuống dưới liền, bảo đảm liền. Chứ còn không á thì là nó rắc rối liền, nó rắc rối nhiều cái nghe cũng lạ lắm, có những cái phản ứng mình cũng thấy lạ lắm, chứ không phải là dễ đâu. Bây giờ chẳng hạn như là một người do phạm lỗi mà bây giờ họ tu, thì là thông thường á là mình phải phản ứng là nó tu thì thôi chứ, thấy không, nó tu á thì thôi, để cho nó không làm nữa thì mình phải nói rằng là thôi không không được, con làm như vậy cũng không được, nhưng mà bây giờ vậy thì con phải làm kiểu này, rồi mình phải chỉ ra nó. Thì đó là một cái người mà coi như là bạn bạn chỉ đàng hoàng, thấy không? còn còn một người khác cũng là như vậy, nhưng mà khi mà cứ đứa nhỏ nó làm tội thì mình kêu tao cấm mày, tao cấm từ đây tới lên là không có thiền thiết gì hết, mày hiểu không? Cấm. Và bây giờ thằng con nhỏ nó không biết làm sao luôn, nó không biết làm sao luôn, thành ra là nó không biết làm sao. Nó bây giờ nó giờ nó cuộc sống nó vẫn cuộc sống mà, chẳng hạn như là bây giờ một cái phạm một cái lỗi lớn, thành ra là người lớn thì bay vô kêu tao cấm mày nữa, tao cấm mày không có chơi gì, không có cho thiền thiết gì đó, thì người ta thiền đàng hoàng chứ mày thiền cái gì đâu không á, không được. Rồi cái là tự nhiên đó là thằng nhỏ nó không có làm được luôn, nó nghe lời mà nó không làm được. Nó làm được thì là trong suốt mấy năm trời nó sống như vậy, nó sống bằng cách nào thì nó vẫn sống được chứ không phải không, nhưng mà nó khập khiễng vô cùng luôn. Chi bằng là mình phải kiếm cái cách, đã nói rằng là phải nặng ngóc kiếm cách binh vực bên kia là sai rồi đó, nhưng mà mình không nói là sai, mình kiếm cách mình binh vực nó đó. Và khi mình kiếm cách mình binh vực nó rồi thì mình khuyến khích về đi về hướng đó thì ít ra đi nữa nó không ăn nó không uống, nhưng mà nó còn nghĩ ra được cái khía cạnh thiền à. Chứ còn mình cấm nó rồi nó chỉ ăn uống thôi, mình đưa nó vô một cái hệ thống gọi là hệ thống thực vật, là ăn uống thôi, mày chỉ có ăn uống thôi, không cho mày làm gì nữa hết. Thì tham gia khi mà nó ngưng lại như vậy á, nó rất là nguy hiểm, mình không có, nó sai thì mình chưa kêu nó sai, và mình nói làm được không, làm nữa chứ, nhưng mà cẩn thận cái lần đó là nó sai rồi mình không có làm cái đó nữa thì nó đỡ hơn á, là mình cấm tiệt, cấm tiệt mày không có được nữa đó. Giới không có là định không có, mà định không có là huệ không có, thì mày đừng có nói chuyện tu với hành với ta nữa, chấm dứt luôn. Thành ra là cái lý luận, một bên lý luận đó là tức là một bên đó là nó mềm dẻo và nó quyền biến, một bên đó là nó trắng đen thôi, là có trắng thì là mày sống, còn đen là mày chết, vậy đó, nó xác xác định như vậy luôn á. Thành ra là nó ngô vô cùng luôn, cái đó là cái vô cùng nguy hiểm. Thật ra nếu mà mình bị lộn, mình lạc, mình trèo, mình bị trật lung tung á, mình phải suy nghĩ rằng giá mà mình tập được cái hào quang, giá mà mình đọc được cái tư tưởng thì mấy cái chuyện này sẽ không xảy ra. Thành ra là đó là cái bước đường đầu của chính mình, mà không thấy được hào quang là mình không thể lập được tư tưởng, thành ra là mình không có biết được là cái đâu là đúng là đâu là sai luôn, mình chỉ biết ái chừng thôi. Mà có những lúc ái chừng thì được, có những lúc đó, là nó đòi hỏi cái phản ứng thật là chính xác mới được. Chẳng hạn như là 10 vị thuốc nhưng mà nó tập có một vị phụ thôi thì uống cái thuốc đó vô nó không sao đâu, không sao đâu. Nhưng mà nó cắt một vị chính á là có chuyện, uống vô chết có ngày. Thành ra là cái gì mà nó lọt vô cái phụ á thì không sao hết, cái gì mà lọt vô cái chính á là phải cẩn thận đó. Thành ra là phải có mấy cái nghề thuốc rồi bị gì có văn quan người ta mới biết được, phải luận vô được nó mới ra được, chứ còn không thì không luận ra được đâu, không biết được đâu. Chưa kể là khi mà mình nói về thuốc rồi lại là tên địa phương nữa, cái tên địa phương á. cái tên luật sư nó có khi là nó gọi những cái tên khác. Thành ra là khi mình vô mình ăn uống vô là mình trật quất luôn á. Nó biết thật bởi vậy là cái gì mà mình thiếu là mình không có rờ vô là vậy, là bị nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng, thành ra là cái khi mà nói mà nó tật quan chút, nó tật nhẹ nhẹ thì không sao, mà nó tật đúng cái điểm chính là nó tật mà nó lật đổ luôn á. Lật đổ luôn. Thành ra là có mấy cái mình phải hiểu. Thành ra là chẳng hạn như là giữa cái tu với không tu thì chọn cái tu. Ít ra nữa mình phải nói đừng. Ít ra nữa mình còn nói được cái câu đó. Bây giờ nó hỏng rồi, nó hư rồi. Mình nói thôi, không tu nữa. Thôi, tao cấm mày là tu luôn. Rồi mình nói khơi vậy thôi, rồi mình cũng giữ cái phần của mình. Nhưng mà cái người ảnh hưởng ở trong đó là họ không có hiểu gì hết luôn. Rồi làm sao? Thành ra là cái ứng dụng là nó rất là khó. Không phải là ứng dụng là dễ đâu. Ứng dụng là khó lắm. Thấy con anh chàng nó lên anh nói chuyện là mấy năm rồi anh không có giữ giới gì hết, anh nói anh bách luôn. Thì bây giờ mình không biết làm sao luôn, tại vì từ đầu đến cuối anh đâu có vợ cái gì đâu, mình biết nó là cái gì, thành ra là cũng không biết nói luôn, không có luận đoán được luôn. Và người ta chỉ có vô để người ta coi như là nhờ mình làm thôi. Người ta chắc có lẽ là một anh chàng rất là giàu đấy, thành ra là họ không làm, họ nhờ thôi. Thành ra là vậy thôi, mình thua không có làm được, không có nói được. Không lẽ mình nói chứ thôi, như vậy thì chúc anh cha anh chết, mẹ anh chết, con cháu anh cũng chết luôn, kể cả anh cũng chết luôn. Để làm vậy à? Không phải mình phải nói câu đó không? Cũng không được. Hay là mình cũng không nói thôi, bây giờ anh chỉ còn có một cách thôi, đi giết người coi rồi nó làm sao biết liền. Cũng không được luôn. Thật ra là cũng không biết nói làm sao luôn. Thành ra là khi mà ứng dụng là rất là khó. Tóm lại là vậy.
Con hiểu những cái gì thầy khuyên tụi con, giống như vậy con nói lại có đúng không nha thầy? Coi như đó, đầu tiên á là khi mà mình chọn người bạn đời á, là mình phải quan sát và coi như để ý để mà coi như chọn đúng cái người mà coi như có cái tính tình cao thượng, chứ không có phải cái người có tính tình phê đảng.
Đúng.
Dạ. Còn cái thứ hai nữa, khi mà lấy về rồi á, mình phải có những cái, mình phải để ý những cái chính thôi. Ví dụ như mình tâm niệm là phải là một người có hiếu, một người cao thượng thì mình chỉ để ý đó thôi. Còn những cái mà người ta hoa lá cành thì mình phải bỏ qua bớt đi, mình phải dễ chịu bớt đi.
Thường là vậy.
Và coi như bổ sung rồi là coi như chọn một cái anh chàng tu tập, và bản thân mình nó cũng phải tu tập để mà mình hướng về cái hướng đó thì mọi sự nó dễ dàng hơn.
Đúng rồi. Tức là cùng một cái câu chuyện mà để lẫn cái cửa khẩu mà ai cũng đi ngang cũng tự động đóng thuế hết á.
Dạ.
Chứ không ai quỵt hết á. Cái đó mới hay á. Chứ còn mà mình phải đóng thuế cái cổng của mình, cái cổng của cái cửa khẩu của mình á, họ đi ra đi vô họ phải bị đóng thuế. Thì là nó là rắc rối. Còn nếu mà họ đi ra đi vô mà họ không có đóng thuế mà họ vẫn đóng thuế, họ vẫn tự nguyện đóng thuế thì cái đó là sướng lắm. Đó là trong gia đình thiệt luôn á. Gia đình là sướng lắm, sướng lắm, thì cứ vậy thôi. Có rồi khỏe, không có thôi, cũng khỏe, không sao.
Con thì con thấy là coi như đại đa số là nghiệp quả của mình nhận về lỗi tại tôi mọi phần mình lo mình trả đi cho rồi, chứ còn cái giận mọi người đóng thuế là khó lắm.
Khó lắm phải không? Khó lắm chứ mà phải giỡn đâu, đưa ra cái chuyện mà đóng thuế một cách tình nguyện, một cách hỷ xả vui vẻ là chỉ có như thế nào nó mới đóng được thôi, chứ còn không là nó không đóng đâu.
Con thấy mà vui vẻ hỷ xả mà đóng thuế là đếm trên đầu ngón tay được có mấy
mấy mạng đó, nó có nhiều.
Dạ.
Thành ra là khi nào mà mình biết rơi vào cái đó rồi thì mới là đúng rồi đó. Giờ tức là hồi xưa mình thấy nếu mà mình rơi được cái hoàn cảnh đó rồi thì mình thấy là hồi xưa tới giờ là nó giữ giới như vậy đó. Thành ra là con người của nó độ mức độ thông cảm nó rộng lắm. Nó rộng lắm. Còn bên này không phải làm vậy, phải làm kia. Tự nhiên là không biết ở mà rờ luôn. Và cái chuyện mà tiền bạc đó là cái chuyện mà không phải là 99% đâu, không có đâu. Cái này là phần đông người ta hay bị xảy ra, chứ không phải là 99.9%, không có. Không ai làm cái chuyện mà thống kê đó hết. Thì những cái người mà coi như so đo về tiền bạc rất là chính xác. Chẳng hạn như ông chồng đi về bẩm phát lương cho vợ 90%, hôm đó có vợ bé không bao giờ chạy hết, sống một thời gian rồi tự nhiên là ông loại ra kiểu vợ bé à, hay vậy đó. Mà một người mà coi như là không có kiểm soát gì hết, đưa đi về là đưa tiền cho vợ rõ ràng luôn á, là coi như là không sao luôn, không bao giờ có vợ bé. Cái đó là cái tiền bạc. Đó là giới luật của ông Phật á.
Dạ.
Chứ không phải là mới đâu mà ông Phật là coi như là làm việc, người con trai làm việc là đem về bao nhiêu đồng là đưa cho bà vợ hết. Và nói gì nói vẫn là đưa cho bà vợ 100%. Đó. Chứ còn bây giờ nói ra người có một người phản ứng. Rồi sao? Mình cũng phải có tiền xài chứ. Cái tiền xài đó, nó sẽ là vợ bé đó. Chắc chắn như vậy luôn. Tại vì không biết làm sao. Mà ông Phật, ông tính một cái điều kiện ngầm hay đến độ như vậy luôn. Thành ra là mình đi theo dõi những cái gọi là những thiền sư trên Đà Lạt. Thì mình thiền sư Đà Lạt thì là những thiền sư mà coi như là cười kha nói những cái câu rất là đạo vị đàng hoàng, cười giỏi khoái lắm. Nhưng mà anh này chỉ có phát tiền cho vợ là như vậy là 7 năm sau có vợ bé. Về chưa? Anh chỉ cần lật một cái thôi là anh có một vợ bé hay không? Đó là một người mà coi như là hồi xưa mình ngồi mình kiểm tra, mình ngồi mình coi nó làm sao đó. Thì được 7 năm sau thì mình mới còn vợ bé. Về kinh hồn dễ sợ luôn. Không phải là giỡn đâu. Thành ra là lịch ngày trước phải trước tự nhiên nó ra một vợ bé. Thành ra là cái chuyện mà vợ bé hay vợ không vợ bé là nó nằm ở trong cái túi tiền đó. Mà ông Phật ổng đã nói rồi, để mà làm ra là con gái giữ tiền, con trai không có giữ. Anh chịu đựng đó là coi như im im xuôi, ngon lành. Còn anh chịu không được á, là anh sẽ gặp như vậy là bên Tây, bên bên Mỹ nè, không bao giờ đưa cho vợ mày cái thẻ tín dụng, không bao giờ. Thẻ tín dụng của mày là thẻ tín dụng của mày, thẻ tín dụng của vợ là thẻ tín dụng của vợ. Nó sống như vậy đó, nó không bao giờ, không bao giờ có cái chuyện mà cho mượn cái thẻ đi ra đổ xăng mình đi được. Nhưng mà cái thằng gì đó, thằng Mỹ đó làm được. Vì là cái tiền đổ xăng là tiền của anh, hay vậy đó. Thành ra là nó lỏng lẻo, lỏng lẻo, lỏng lẻo lắm. Còn bên Ả Đông của mình là nó chặt chẽ, nó đầm hơn. Nó nói vậy.
Thầy cho con hỏi, ví dụ như mình, thầy nói là tiền bạc thì thôi mình làm ra bao nhiêu mình giao về cho người phụ nữ giữ. Rồi ví dụ như người phụ nữ đó mà thay đổi thì sao, hay người phụ nữ đó coi như là lại sử dụng đồng tiền của mình không đúng, thì đó là nhân quả, nghiệp quả của mình đó thầy, mình nợ người ta trả thôi.
Đó, vậy là tức là mình lộn mép rồi đó. Cái người mà ở lại á, mà khi mà nhận tiền ra là đầu tiên là họ nghĩ tới con của họ đi. Họ nghĩ là sẽ số tiền này là sẽ chi tiền cho đứa con của mình liền. Nó có chỗ nó chi liền. Và từ người mẹ mà qua đứa con á, là lúc nào nó cũng là đứa con không đủ hết. Nó thấy là đứa con nó không đủ, thành ra là nó sẽ giữ số tiền lớn và nó không bị tổn hại. Còn nếu mà một người mẹ mà thấy đứa con của mình như vậy là đủ rồi, là rồi, là ôi thôi đi, chặt rồi, chặt mát.
Thì trong trường hợp đó là coi như mình chỉ có cắm đầu cắm cổ tu để mà thay đổi cái nghiệp quả, cái nợ nần của mình thôi ở đây.
Đúng rồi, cái trong đó là chặt lộn mép rồi, là mình phải sống rất là khó chịu. Sống rất khó chịu. Cũng thử ba danh là một ngày là đi từ sáng 4 giờ chiều, 4 sáng tới 7 giờ tối về. Thì bán được cái gánh củi, mua được có một ổ bánh mì hay sao đó. Mua được có một ổ bánh mì thôi. Nhưng mà bản thân ba danh là coi như là có một con Vigo. Là nhiều hay là không cũng bỏ vô đó hết. Thì ổng nói rằng là trong cái giai đoạn đầu là không có lần nào mà lo nghi vô mà nó đẩy hết, nó có tiền trong đó hết. Coi như ổng làm cái ken, cái là nó con nó đi mất quyền, ken cái là con mất quyền. Không, ổng không có nói được. Và trong một thời gian rất là dài như vậy, sau cùng là ổng thông báo là ổng nói, ê, Phước ơi, giờ này trong lo nghi vô cái thảo giờ này có tiền rồi. Tôi dễ sợ chưa? Và hắn là chỉ có đi củi thôi đó. Hắn đi củi thôi. Một cái công việc độc nhất là đi củi thôi. Thì thành ra là nó giữ như vậy cho tới giờ này là coi như là không sao hết luôn. Rồi dĩ nhiên thì nó làm được trà, được cà phê. Mỗi lần cà phê vô là cũng ngon như gô. Bỏ trong đó. Và nó nói rằng là giai đoạn đầu là trong lăng vô không hề có. Mùa nào cũng vậy à. Không có. Mà nó không có nói thì cái tiền đâu rồi. Không có nói một tiếng luôn. Không có nói luôn. Bổn phận của mình là đi kiếm tiền. mà nhà không có đủ tiền rồi mình đi làm đi kiếm tiền thôi, chứ bây giờ mình nói ai, nó nghĩ ra được vậy. Nghĩ ra vậy, thành ra là cái bà Dâm nó lạ kỳ, cái gì lạ kỳ, sống như vậy là 7-8 năm luôn. Ghê thiệt, sống như vậy không có cái gì luôn á.
Vậy là coi như là mình đừng có để ý tới nó, mình chỉ lo cái bổn phận của mình, rồi từ từ rồi nó cũng sẽ hết thôi thầy, trả điểm
Đó
trả công rồi nó sẽ hết.
thì cái ông thật, ông phải ông nói là nó không có ai, không ai tài giỏi gì hết đó, tại vì là mình không có làm cái chuyện đó thôi, không có làm chuyện đó thôi, vậy thôi. Chứ ai cũng nghĩ là sẽ làm được cái chuyện đó, nhưng mà không ai làm hết. Cũng giống như qua bên Mỹ rồi mình mới thấy là nó ký ngân phiếu mà nó ký bằng bút chì á, nó chụp bút chì ký rè rẹt rẹt rồi nó ký vô là coi như là xong rồi, đó là nộp lương ở đâu đó, mình vẫn ký là 700 đồng, là vẫn cứ 700 đồng à, chứ không phải là hôm nào đó nó kêu chưa có phát nó đâu mày, hay là phát dư là phát gì đó nó có phạm họa đâu, không có đâu. Nhưng mà khi mà mình ký cái đó đó, mình mới hỏi cái ông đốc công đó là mình tại sao lại là bút chì mà không là bút bích. Cảm công ông nói chứ ai cũng nghĩ ra được giống như ông hết á, nhưng mà không ai làm hết. Thành ra là mình ký mình muốn gì mà chưa lần nào mà mình thấy mình bị mất hết. Hay vậy đó, hay thiệt luôn. Khởi sự mọi người cái bờ bên Mỹ chỉ có làm công rồi lại lãnh tiền thôi mà nó vẫn cứ đúng, hay không? Hay thiệt luôn.
Nếu nếu mình nói về đời ấy, thì là cái văn hóa của Mỹ người ta không có ăn gian, còn thật ra là nếu bà
Ở
con
chỗ
mình
nào nó
ở
cũng ăn gian, chỗ nào nó cũng ăn gian hết, nó cũng móc mặt hết.
không phải nói là cái thời của thầy ấy, là lúc đó dân cũng còn hiền, chứ còn thời
Rồi
bây giờ là coi như cho dù ở Mỹ hay ở Việt Nam thì dân
nó cũng
cũng
dễ thân rồi, giờ nó luôn
không
tâm
nhận
thân
nó hỏi rồi.
rồi. Ngoài à, thành ra là cái vấn đề là mình không hiểu, chứ cái lúc đó là không bị gì hết luôn, mà nó không bị gì hết luôn, lãnh lương về cũng tính queo á, lương tính queo lãnh lương mà mình ký cái xét ha, là dân cu ly mà rút ra rút vô mất cái mấy cái sách trong cái trong 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 cái chỗ làm á, là mình tức chết cha rồi, mình ký bằng cái bút chì, thấy không? Cái ghê không? Mình lên phòng tài chánh mình nói chứ bây giờ tôi vừa ký cái mà mất rồi, vừa nó mất. Ồ vậy hả? Cho tờ giấy khác cũng ký một bút chì. Không có rồi sao? Người ta lụm thì người ta trả lại không có sao hết, rồi cứ đi luôn, mình đâu có biết là nó có lụm đâu, nó có nói gì không, không có biết, nhưng mà rõ ràng là có bị mất sách nhưng mà vẫn có tiền, hay không, mà vẫn ký bằng cái bút chì, má ơi, chứ không phải tôi đưa cho bút mất, ký bút chì, ông nội nào lụm lên cũng xóa được hết đó. Mà không không bị chứ, kỳ chứ, chỉ có tội mấy 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 ông thợ mình đó là tức là khi mất chạy như là chó đập lửa thôi, chạy lên thì cái bạn gì đó, mấy ông nhân viên ông nói ông mấy ông mà phát tiền á, kế toán mà gì đó, ông nói không sao đâu, không sao đâu, 2-3 ngày trả lại. Sao? Rồi mình cũng có lần nào lên mình nói chứ có trả chưa? Đâu có, đi luôn. Miễn sao mình có tiền thôi chứ. Rồi xài cũng ngon lành vậy. Mà mà kêu bút chì, cái đó kỳ á. Thành ra là cái phước báo rồi, nó vậy rồi, chịu.
Ừ, đúng rồi, phước báo. Hồi nãy giờ thì con không nghĩ tới phước báo, mà con nghĩ là thứ nhất là tâm thầy hiền, cho nên những người ở xung quanh của thầy nó cũng hiền.
À, nó cũng hiền với cô. Dạ. Hay ghê luôn. Ừ.
Dạ. Bản thân mình không có phát cái tín hiệu người hay là gian dối thì người ta đều mình cũng vậy.
À, nó tiếng leo, hay ghê luôn.
Dạ.
Ừ.
Thôi thì mình cứ lo thay đổi của mình thôi, đừng có tính cái chuyện của người ta.
Chắc bộ lắm.
Rồi, con cảm ơn thầy. Dạ, câu trả lời này
chào
người đó. Dạ,
chào.
Dạ, thầy.
Chào.
Dạ.
Bye bye.